Thì tôi xin nói về đề tài nhận thức vô thường, thoát khổ đau. Chủ đề này liên hệ đến hai vấn đề chính. Đó là từ vô thường như là một hiện thực của cuộc sống, mỗi người tu học phải nhận thức đúng với sự vật đang là. Và trên nền tảng đó đó, chúng ta sẽ nỗ lực khép lại các nỗi khổ niềm đau do vô thường mang lại, như là một cái phản ứng cảm xúc rất là thông thường. Với chủ đề này thì tôi lần lượt trình bày gồm có 5 phương diện: khái niệm và cách tu trong vô thường, vô thường đối với cái chết, vô thường đối với bệnh tật, vô thường đối với những đổi thay của cuộc đời, vô thường dẫn đến sự trầm cảm và những phản ứng tiêu cực, và cuối cùng đó là nhận thức vô thường để làm các việc nghĩa, các việc tích cực trong đời. Phần 1, khái niệm và cách tu trong vô thường. Vô thường trong tiếng Sanskrit là Anicca, tiếng Pali là Anicca. Cả hai từ Pali và Sanskrit là một tổ hợp từ, bắt đầu từ tiếp đầu ngữ A, có nghĩa trong tiếng Việt đó là phủ định từ, chẳng phải là, chẳng là. Nicca hay là Nicca đó có nghĩa là thường hằng, bất biến, không thay đổi. Khi ráp cặp từ lại đó thì Anicca và Anicca có nghĩa đen là không thường hằng. Một trạng thái nói về những thay đổi diễn ra một cách rất là thường xuyên theo ba cấp độ, diễn ra trong các đơn vị nhỏ nhất của thời gian, diễn ra theo định kỳ và diễn ra theo chu kỳ. Thì mỗi một sự vật và tình huống trong đó có con người đó, thì cái vô thường đã tác động cả ba phương diện nêu trên. Ví dụ như trong cơ thể chúng ta có hàng triệu các tế bào, và cứ mỗi đơn vị nhỏ nhất của thời gian đó, các tế bào này trở nên già nua, chết đi và được thay thế bằng các tế bào mới. Thế đó là cái vô thường nó diễn ra trong tích tắc. Mà bằng cái nhìn của con mắt đó, chúng ta không thể nhìn thấy rõ được diễn tiến rất là nhanh chóng và phức tạp của nó. Còn những vô thường mang tính định kỳ, như khoảng dài hơn một lần, vài tuần, vài tháng, cụ thể nhất như là khí hậu thì có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Còn riêng ở tại Canada này đó, thì cái khí hậu nó thay đổi, đôi lúc là đột ngột hơn. Có khi ngày hôm trước, ngày tôi mới qua cách đây gần 30 giờ đó, thì khí hậu nghe các anh chị nói là khoảng 20 mấy độ, phải không? Rất là ấm áp, 31 độ. Và ngày hôm qua đó và bữa nay đó thì khoảng 10 cho đến 14 độ C. Thế trong một khoảng cái thời gian ngắn thôi, với một cái định kỳ nhỏ mà mình có thể đông đo tính điểm được đó, cái sự thay đổi của khí hậu đó, nó đã biến đổi rất là nhanh chóng. Còn các Phật tử nào đã định cư tại Canada từ giai đoạn năm 1975 á, so với thời điểm bây giờ đó, dưới tác động của sự hâm nóng toàn cầu, chúng ta thấy sự hỗn loạn về nhiệt độ vào mùa lạnh và mùa nóng đó, nó cũng rất là khác biệt. Trước đây có thể vào tháng 1, tháng 2 đó, độ lạnh lên tới vài chục âm độ C. Thì bây giờ đó thì nó ít khi duy trì cái thời gian dài của âm độ C ở mức độ cao như thế. Sự biến đổi toàn cầu do sự hâm nóng đó đã làm cho mọi thứ liên hệ đến cuộc sống của chúng ta cũng theo đó được thay đổi. Thì những thay đổi đó được gọi là thay đổi mang tính định kỳ. Mỗi một cái định kỳ đó nó có một cái khoảng thời gian nhất định. Còn chu kỳ đó là cái định kỳ mang tính là cố định hơn, thường xuyên hơn. Có những cái chu kỳ nó diễn ra trong vòng vài tháng, có những cái chu kỳ là vài năm, có những cái chu kỳ vài chục năm, có những chu kỳ hàng trăm năm. Về phương diện này là thì được đưa ra bốn khái niệm: sanh, già, bệnh và chết. Đó là bốn giai đoạn của một kiếp người. Còn đối với sự hình thành của thế giới này đó, thì Phật đưa ra các khái niệm thành, trụ, hoại và không. Khoa học hiện đại thì cho chúng ta biết là quả địa cầu hiện nay của chúng ta là đang đến cái ngưỡng cửa 4,6 tỷ năm. Và nói theo Phật học đó, nó thuộc vào giai đoạn thứ hai, đó là trụ, tức là đang tồn tại và phát triển. Mặt trăng trong hệ mặt trời mà các phi hành gia đã có dịp thám hiểm từ năm 1969 đang thuộc vào giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn hoại. Biểu hiện của hoại đối với một hành tinh đó là không còn oxy, cái nguồn chu cấp sự sống cho các loài động vật bao gồm con người, thú cũng như là các loài thảo mộc. Như vậy từ thời điểm mà quả địa cầu chúng ta đang ở giai đoạn trụ cho đến thời điểm trở thành là hoại như là mặt trăng đó, có lẽ còn phải đến vài tỷ năm. Không là giai đoạn được xem là các quả địa cầu, nói chung là các hành tinh bị nổ tung ra trở thành các mẫu thiên thạch, nổ tung một cách tự nhiên do nhiệt được tích tụ trong nó quá lớn, hoặc là do sự va chạm giữa các thiên thể theo quỹ đạo xoay của chúng trong vũ trụ này. Thì lúc đó chúng ta nhìn thấy các hiện tượng mà nói nôm na mình gọi là sao rơi. Trên thực tế đó, thì khi mà mình bằng con mắt nhìn thấy được cái sự sẹt rơi của các ánh sao lập lòa trên không trung đó, thì trên thực tế đó các quả địa cầu đó đã mất sự tồn tại đôi lúc là cả hàng trăm năm, hàng nghìn năm rồi. Như vậy vô thường về phương diện chu kỳ đó, nó là dài hơn, nhưng nó được là xuất hiện bởi cái tác động của vô thường mang tính định kỳ và vô thường mang tính sát na. Về phương diện học thuyết đó, thì vô thường là một trong ba khái niệm thuộc về tam pháp ấn Tilakṣaṇa trong tiếng Pali. Dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là ba dấu ấn của thực tại, tức là mọi sự vật hiện tượng đó nó đều bị tác động bởi ba dấu ấn này, đó là vô thường, tức là sự đổi thay. Kéo theo sự đổi thay đó là phản ứng cảm xúc khổ đau hay là đau đớn do chúng ta bị tổn thất, mất mát về những gì nó thuộc về quyền sở hữu hợp pháp về phương diện luật và dân sự. Và từ đó thì chúng ta phải thực tập và thấy rất rõ các sự vật, trong đó có con người, về bản chất là những tổ hợp, cho nên nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi và không phải là sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng. Tức là về phương diện luật á, thì trong suốt cái thời gian chúng ta làm chủ sở hữu, chúng ta được quyền sử dụng, tiêu thụ những cái sở hữu này theo cách riêng của mình. Nhưng mà mình phải biết rất rõ đó, nó chỉ thuộc về sở hữu của mình là một thời gian nhất định thôi, và sẽ là sai lầm nếu đánh đồng cái tính sở hữu đó là vĩnh hằng, đang khi mọi sự việc và hiện tượng vốn không vĩnh hằng. Cho nên khi phân tích và trải nghiệm về hiện tượng vô thường đó, thì đồng thời lúc đó chúng ta cũng liên hệ đến cái cách thức làm thế nào để làm chủ được dòng cảm ứng, dòng phản ứng cảm xúc, để nỗi khổ niềm đau là xuất hiện từ cái vô thường tan tốc thay đổi quậy muốn ấy, không làm cho chúng ta bị nhấn chìm trong vũng lầy của các bất hạnh, và nghệ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ được phản ứng cảm xúc đó chính là việc thực tập vô ngã. Bài kinh mà mới cách đây 30 phút đó, các quý Phật tử đã có cơ hội ôn lại. Về phương diện hiện thực, khi Đức Phật đề cập đến sự vô thường, Ngài thường mô tả bằng một cái câu Pali: Sabbe Sankhara Anicca. Dịch trong Hán Việt á, là nhất thiết hành vô thường. Và nghĩa tương đương trong tiếng Việt đó, mọi sự vật mang tính cấu tạo và điều kiện đều không thường hằng. Thì câu tuyên bố này Đức Phật nói rất rõ, cái gì mà mang tính tổ hợp, được điều kiện hóa, được hành thành hóa, hình thành hóa, nó phải lệ thuộc vào những yếu tố phi nó, tức là nó được cấu tạo bởi những yếu tố trong tự thân của nó, hoặc là những yếu tố được là phối hợp ở bên ngoài nó. Thì cái đó về bản chất đó, là thay đổi liên tục. Cái sự thay đổi đó được diễn ra như đã nói, đó là từng sát na. Cho nên là con mắt của chúng ta không nhìn thấy, sau một cái khoảng thời gian định kỳ đó chúng ta nhìn lại mình mới thấy. Ví dụ trong gia đình nào đó có nuôi các gia súc, chẳng hạn như là nuôi heo, người nuôi có thể là một cụ bà 60 tuổi hay là cụ ông 70 tuổi. Thì khi mà một con heo nhỏ đó, nó chỉ có vài trăm gram trọng lượng, ông cụ bà cụ này đó mỗi ngày có thể ẵm nó lên một cách dễ dàng. Vài chục ngày sau, thậm chí là 3-4 tháng sau, con heo đó đã lên tới 5-70 kg. Nhưng mà vì mỗi ngày đó ông bà cụ này ẵm nó hoài, thì cái trọng lượng nó chỉ tăng lên vài trăm gram và 1 kg thôi, thì cái độ đó nó không có đến nỗi là nặng lắm. Cho nên đó là ông bà cụ đó không có cảm giác là nó quá tải, vẫn có thể là ẵm lên được. Nhưng nếu như một người bà con sau 2 tháng đi công tác xa quay trở về nhà đó, nhìn thấy cha mẹ già của mình đang tắm rửa và ẵm bồng các con heo lên đó, thì mới thấy là nó có một sự thay đổi rất là rõ rệt. Từ một con heo vài trăm gram trọng lượng trở thành một con heo là vài chục ký. Tương tự mái tóc ở trên cơ thể của con người, tức là vùng đầu đó, bạc đi sau khi chúng ta đạt đến cái tuổi U50. Có một số người đến U60, U30 thì tóc bắt đầu bạc phơ hết rồi. Bắt đầu mình nhận diện ra rằng đó, cái tiến trình vô thường đó, nó đang đó là can thiệp và đã từng can thiệp vào trong cuộc sống của bản thân mình và mọi sự hiện tượng rồi. Mỗi khi mà mình đánh giá lại bằng một sự là sâu lắng đó, thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy được những cái thay đổi đang diễn ra một cách rất là nhanh chóng, từ lúc mình không ngờ được. Trong các mối quan hệ gia đình và thân hữu đó, quý vị chắc hẳn là rơi vào nhiều cái tình huống như thế này. Gặp lại một người bác hay là người chú, bà mợ, bà dì sau 30 năm xa cách chẳng hạn. Lúc đó người được nhà là nhận dạng trong tình huống này đó là ở tuổi 30 ngoài. Thì những người thân ở vai vế là cô, bác, dì, thím, mợ hay là chú bác á, mà thấy là trời ơi, sao bây giờ thấy con lớn quá, 30 năm trước con chỉ là một cô cậu bé mà. Một câu nói rất là tình cờ thôi, nhưng mà nó phản ánh cái gì? Cái sự thay đổi. 30 năm trước là một cô cậu bé chỉ có vài ba tuổi, thì cái trọng lượng của cô cậu bé này nó chỉ có mười mấy 20 kg. Bây giờ là một người cao có khi là 1m80, 1m70, 1m60, rất là bảnh bao. Mà sau thời gian gặp lại đó, người thân không thể nào hình dung được cái sự thay đổi nó nhanh chóng đến thế. Cho nên vẫn còn thói quen đó là xem mình như là cô cậu bé của thuở hôm nào thôi. Ai đã từng làm cha, làm mẹ, có con cháu, thậm chí là thành đạt, vai thế rất là lớn trong xã hội, nhưng mà về nhà đó thì người cha người mẹ đó vẫn xem đó con cái của mình đó là những người còn rất là thơ ngây thôi. Là lúc mình cũng không có niềm tin trọn vẹn về những sự thay đổi theo nghĩa trưởng thành của con cháu ở trong gia đình. Như vậy thì trong sự thay đổi đó, chúng ta thấy nó vừa mang yếu tố là thay đổi sát na, tức là các đơn vị nhỏ nhất có thời gian, thay đổi mang tính định kỳ và những thay đổi mang tính chu kỳ. Quy luật thay đổi này đó không loại trừ một ai, nó tác động rất là ghê gớm. Về phương diện vô thường đó thì có hai cái tác động. Một cái tác động tiêu cực thì phần lớn chúng ta đã thấy rồi. Cái tác động tích cực đó thì ít khi được con người đó nhận diện ra. Đối với những cái tác động tiêu cực đó, mà vô thường mang lại thì gồm có nặng nhất đó, là chết chóc, bệnh tật, già nua, tàn phai, rồi sự lên và xuống chó, từ thành công dẫn đến thất bại, từ vinh quang trở nên là nghèo hèn, là những cái đổi thay về thể chế chính trị, những thiên tai tác động bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, rồi những bệnh tật xảy ra trên cơ thể do chế độ ăn uống, không gian sống, cách thức làm việc và sự hưởng thụ, cũng như là những cái tai nạn trong lao động hay là tai nạn giao thông. Thì tất cả những sự đổi thay này đó nó mang lại những cái phản ứng tâm lý rất là tiêu cực, mà Đức Phật gọi đó là gì? Dukkha, trong tiếng Pali và Sanskrit. Dukkha trong ngữ cảnh này đó nó có thể được dịch đó là khổ đau hay là không hài lòng. Tuy nhiên là không nên lúc nào cũng dịch chữ Dukkha là khổ trong tiếng Việt. Tại vì có những trường hợp á, nó chỉ phản ánh về cái thực thể mọi sự hiện tượng đang là, mang tính tổ hợp, mang tính điều kiện, mang tính tương tác, và do đó nó không tạo ra cái cảm giác hài lòng hay là ưng ý ở mình, chứ nó cũng chưa chắc rằng là mang lại cái khổ đau gì một cách cụ thể. Cho nên là tùy ngữ cảnh mà chúng ta dịch đó, có khi đó Dukkha là khổ, có khi Dukkha là không như ý, không mãn nguyện, vân vân. Thì cái chữ Dukkha ở trong ba pháp ấn á, vô thường, Dukkha và vô ngã đó, thì Dukkha ở đây đó phải được dịch đó là khổ. Và khổ đây nó chia làm hai phương diện, đó là phương diện thân thể và phương diện tâm lý. Về phương diện thân thể đó thì Dukkha đây có thể dịch đó là gì? Những cái đau đớn như là cái phản ứng sinh học rất là tự nhiên trong cơ thể do bệnh tật, và do những cái tai nạn xảy ra đối với cơ thể này. Và dĩ nhiên cái phản ứng của chúng ta là gì? Đau nhức, rất là khó chịu ở một chi phần nào đó của cơ thể này. Còn đối với tâm á, thì nó liên hệ đến ba phương diện: cảm xúc, thái độ và tâm tư. Và cái đó nó được gọi là khổ tâm. Cho nên chúng ta có một cái cặp từ trong tiếng Việt á, rất là phong phú: nỗi khổ và niềm đau. Niềm đau đó là những cái phản ứng sinh học trên cơ thể liên hệ đến các bệnh đặc. Còn nỗi khổ là những cái trạng thái tinh thần tiêu cực, nên là sầu, bi, ưu, não, khó chịu, căng thẳng, không hài lòng, không như ý, bất mãn, vân vân. Nó đều để lại cho chúng ta những cái phản ứng tâm lý rất là bi quan, chán chường, tiêu vọng. Mà gọi chung đó là nỗi khổ. Theo Đức Phật trong các bài kinh thuộc về kinh Tương Ưng á, thì bất kỳ một cái vô thường nào cũng đều kéo theo cả hai là phản ứng, đó là khổ tâm và đau thân, hoặc ít hoặc nhiều. Có khi chúng ta thấy rõ được cái sự tương tác cả hai chiều diễn ra trong nó, có khi chúng ta mới nhận diện được một phương diện thôi, hoặc là khổ hoặc là đau thôi. Đi thăm bệnh nhân trong bệnh viện, đối diện trước các cơn bệnh nan y, bao gồm bệnh ung thư giai đoạn cuối, thần sắc của người bệnh á, trở nên là xanh mét, xám xịt. Cái hân hoan vui vẻ, cái sự lạc quan yêu đời ở cái sắc diện của những người bị khổ thân, tức là những chứng bệnh, thường ít khi nào nó giữ được cái phong độ như là những người đang khỏe mạnh lắm. Thiếu sự tu học Phật, không nhận thức được vô thường xảy ra, người bị bệnh á, lại càng bị hoang mang lo lắng tột độ hơn thế nữa. Khi một cái phản ứng đau xảy ra đó, quý vị có thể nhìn thấy nè, hoặc á, là họ dùng cả hai bàn tay bám lấy một cái gối hay là một cái thành của cái giường để mà chuyền cái nỗi đau vào, tức là gồng để cái nỗi đau nó được phóng thích qua một cái sự vật khác, để cho cái sự chú ý về nỗi đau đang diễn ra trên bộ phận bị bệnh đó nó được giảm đi. Chúng ta thấy người bị bệnh nhăn nhó gương mặt, thần sắc rất là căng thẳng mệt mỏi, cảm giác tâm lý rất là chán trường, sự tự ái dễ phát sinh ở trong giai đoạn này, nhất là những người già đã từng có một cái giai đoạn vàng son, thương con lo cho cháu, mà bây giờ con cháu lại ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự. Cái trạng thái tâm lý chán trường đó nó khống chế và làm cho người đó trải qua một cái giai đoạn gọi là trống rỗng, buồn tủi, tuyệt vọng rất là lớn. Như vậy là trong nỗi đau do bệnh tật gây ra đó, thì cái phản ứng tâm lý kéo theo sau đó là nỗi đau, thậm chí là sự uất hận, sự buồn chán. Và có nhiều người đó đã nghĩ đến những cái cảm giác rất là tiêu cực, chẳng hạn như là tự tử chết. Và có một số người đó là giàu không tự tử chết, nhưng mà sống như là người đã chết rồi, tức là bị điên loạn. Tôi đã có dịp vào làm từ thiện và thuyết giảng cho một số trung tâm tâm thần tại Việt Nam. Mỗi một trung tâm gồm 500-700 đến cả ngàn người. Thì có nhiều người là do những cái thay đổi do vô thường trong cuộc sống đó, nhưng mà vì không thừa nhận nó là một quy luật, sự tiếc nuối dẫn đến những cái nỗi khổ niềm đau dây dưa gặm nhấm nỗi khổ niềm đau đó có thể là dài 30 năm, cho nên dẫn đến điên loạn. Cách thức thực tập được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Thực Tập Vô Ngã, đó là khi vô thường tấn công như một quy luật, theo chu kỳ của nó hay là ngoài ý muốn của mình, người có thực tập Phật pháp đó cần phải nhận diện và quán niệm qua ba cái phán đoán như sau: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì trong ba cái mệnh đề phán đoán đó, đó chúng ta đã thấy là gì, có hai mệnh đề liên hệ đến tôi với hình thức là tôi và tự ngã, và một mệnh đề đó là cái ngã sở hữu, một thái độ tâm lý tức là có khuynh hướng sở hữu hóa tất cả những gì tức là được hợp pháp hóa là cái của mình. Ví dụ như là quan hệ vợ chồng, con cái, nhà cửa, động sản, bất động sản mà con người đã tạo tác và sở hữu được trong mấy chục năm tồn tại. Chúng ta có khuynh hướng bằng ngôn ngữ, bằng thói quen, bằng mặc định, đó là sở hữu của tôi. Và luật pháp đó là chấp nhận cái tính sở hữu hợp pháp đó. Cho nên tâm lý chấp vào những cái sở hữu đó dẫn đến sự tiếc nuối khi mà vô thường tấn công đó là điều diễn ra rất hiển nhiên đối với mọi người. Công việc mà tất cả chúng ta cần phải làm đó là phải nhận diện rất rõ nó không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Nó có mối quan hệ với tôi về phương diện luật pháp và dân sự. Chứ đừng có nghĩ là khi mà mình thực tập vô ngã đối với những gì vô thường đó, là chúng ta buông bỏ hết toàn bộ các sở hữu hợp pháp. Chẳng hạn như là trong nhà mình có 2 cái bàn, có 10 cái ghế, có 50 bộ quần áo, vài đôi dép, các cái vật dụng mà mình tích tập sở hữu được đó là mình quăng bỏ ra bên ngoài hết. Vì tất cả không phải là sở hữu của tôi mà, cái quăng nó hết, không phải vậy. Chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng chúng một cách thu quan. Nhưng khi vô thường tấn công đến chúng đó thì chúng ta không đính kèm theo phản ứng khổ đau và xem nó là một quy luật thôi. Bằng cách ứng xử thông minh này đó thì các thay đổi trong cuộc sống đều trở thành những kinh nghiệm tỉnh thức cho người thực tập, và chúng ta tháo mở được những cái sợi dây khổ đau mà khuynh hướng bám theo những gì đã mất đó là rất dễ được thực hiện. Thì đó là cái khác biệt rất là tích cực giữa một người có tu học Phật pháp, tức là chiêm nghiệm về vô thường đang xảy ra, và một người đó hoàn toàn không có những cái thực tập này. Thì cái phương pháp mà Đức Phật dạy là gì? Khi vô thường đối với người bình thường á là trở thành là khổ, thì đối với người có thực tập á phải ứng dụng học thuyết vô ngã. Cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó chúng ta có thể giải phóng và đặt được cái gánh nặng đó là khổ đau ra khỏi cảm xúc và cuộc sống của mình. Cái đó là cái nội dung chính yếu mà bài kinh Thực Tập Vô Ngã chúng ta vừa đọc qua đó, Đức Phật đã dạy. Điều 2, vô thường qua sự chết. Thì đó là cái vô thường ở mức độ nặng nề nhất, bi thảm nhất, thống thiết nhất, dẫn đến nỗi khổ niềm đau và sự tiếc nuối lớn nhất. Thì vô thường đó nó diễn ra luôn cả ba phương diện: vô thường sát na, vô thường định kỳ và vô thường chu kỳ. Trong kinh Tương Ưng có đề cập đến câu chuyện khi vua Ba Tư Nặc đang ngồi nghe Đức Phật thuyết giảng Phật pháp tại tịnh xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Thì một hung tin đã mang đến với nhà vua, đó là hoàng hậu Mạc Lệ vừa qua đời. Thì trong những người vợ và cung tần mỹ nữ đó, thì vua Ba Tư Nặc sủng ái hoàng hậu Mạc Lệ nhất. Lý do là vì bà không chỉ là hoàng hậu đẹp nhất, còn là người hiểu biết nhất, cảm thông và có đủ năng lực để tư vấn cho vua Ba Tư Nặc ở trong việc triều chính, cũng như là kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Sự tâm đầu ý hợp của hoàng hậu Mạc Lệ đó đã làm cho đức vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng đó, ông đó và Mạc Lệ đó là đôi bạn đồng hành không thể thiếu nhau trên từng cây số. Cho nên là hung tin về sự ra đi bất ngờ của hoàng hậu Mạc Lệ đó đã làm cho nhà vua trở nên là u sầu rất là thảm thiết. Ông đã đảnh lên Đức Phật, rời khỏi pháp hội, trở về lại hoàng cung. Gần như là trong suốt nhiều tuần sau đó, ông khóc lóc, khổ đau, sầu bi u não chưa từng thấy. Và tóc ông đã bị bạc phơ gần như một phần nữa. Để chuẩn bị cho tang lễ đó, thì nhà vua đã ra lệnh làm ba cái quan tài. Cái quan tài bằng với cái kích cỡ của hoàng hậu đó là được cẩn vàng nằm ở bên trong, và bọc bên ngoài đó là một cái loại quan tài bằng gỗ trầm hương, và bọc phía bên ngoài nữa một lớp quan tài khác, kết rất nhiều hoa, dùng rất nhiều các cái trang sức phẩm để tạo ra một cái sự hoành tráng chưa từng có dành cho hoàng hậu mà nhà vua sủng ái nhất. Vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, thì tại Ấn Độ đó, ngoài trừ vua thì thi thể sẽ được quàng khoảng vài ngày. Tất cả mọi người còn lại đó, sau khi qua đời đó, người ta chỉ để trung bình là 3-4 giờ đồng hồ thôi. Sau đó đó, đặt thi thể của người chết đó, lên một dàn quả thiêu ở dọc theo một cái con sông nào đó gần nhất. Người con trai trưởng ở trong gia đình sẽ thay mặt là mọi người châm lửa để thiêu đốt thi thể đó. Phụ nữ với tư cách là mẹ, là vợ, chị gái, em gái, cháu gái và tất cả các trẻ em dưới 16 tuổi không được quyền tham dự lễ tống táng theo văn hóa tống táng của Ấn Độ. Thì cái tập tục này đó vẫn còn duy trì trong thời hiện đại này. Lý do mà người Ấn Độ quan niệm như thế, họ nghĩ rằng đó phụ nữ rất là nặng về cảm xúc, trẻ em á rất dễ buồn khổ khi chứng kiến trước cái cảnh mất mát của người thân. Cho nên hai loại đối tượng này đó dễ rơi những cái giọt lệ trên đôi má, giữ nỗi khổ niềm đau lâu dài ở trong tâm. Và điều này đó được hiểu là gì? Gây trở ngại một phần nào đó về tiến trình tái sanh của người ra đi. Cho nên trong lễ tống táng á, người nữ và trẻ em á không được đi cùng, chỉ có những người lớn thôi. Dân hóa Ấn Độ không quan trọng cái chết, thay vào đó là họ quan trọng về cái cuộc sống này. Cái chết họ làm rất là đơn giản. Tại đây đó thì cũng có khoảng mười mấy Phật tử tham gia đoàn hành hương Ấn Độ và Nepal vào năm 2014 mà tôi có cơ hội hướng dẫn. Thì các vị đó đã chứng kiến cái cách làm lễ quả thiêu ở bên sông Hằng, rất là đơn giản thôi. Và sau khi chết á, thì toàn bộ cho cốt được thiêu trong vòng 4 tiếng đồng hồ đó, thả xuống sông Hằng, và người chết được xem thôi, là gác qua một bên. Sau đó thì thân nhân nó chọn một cái ngày trong vòng khoảng một tuần lễ để tưởng niệm người quá cố. Họ sẽ thông báo trên báo chí hoặc là thông báo qua điện thoại để thân bằng quyến thuộc đến làm lễ tưởng niệm trong vòng khoảng một giờ đồng hồ thôi, ra về. Cái thủ tục tống táng rất là đơn giản. nhà vua Ba Tư Nặc đã làm ngược lại với cái truyền thống tống tán ở Ấn Độ nói chung và nước Xá Vệ nói riêng. Lý do rất đơn giản là gì? Ông không muốn nhìn cái cảnh vẫy tay chào với người khả ái hiểu và đồng hành với mình trên mọi nẻo đường đời. Cho nên ông cố tình trì hoãn cái lễ quá thiêu đó, làm ba cái cổ quan tài để có thể giữ thi thể của người chết lại. Mặc dù thời đó đó thì người ta chưa có đủ thông minh để mà chế tạo ra kiến như bây giờ. Hợp phương Tây và ở Việt Nam bây giờ đó, thì ở cái cửa đó, có khi ta làm luôn là bằng kiến hay là bằng mica để người thân có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người chết. Còn thời 26 thế kỷ trước thì không thể làm được việc đó. Mặc dù không nhìn thấy được mặt mũi, vua Ba Tư Nặc vẫn muốn giữ cái thi thể vợ của mình càng lâu càng tốt. Tức là đi ngược lại với cái quy luật vô thường. Kinh tiếp tục mô tả là mấy tháng sau đó đó, vua Ba Tư Nặc đã ngưng toàn bộ các hoạt động triều chính để nghĩ tưởng đến người vợ sủng ái của mình thôi. Chúng ta thấy cái tình yêu và sự quyến luyến đối với kẻ còn dành cho người chết là rất lớn. Có nhiều người đó là đã chọn cái con đường là chết theo người vợ hoặc người chồng của mình. Mặc dù vua Ba Tư Nặc đó là đệ tử thuần thành của Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng không biết bao nhiêu bài kinh, được Đức Phật hướng dẫn thực tập không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đối diện trước vô thường của cái chết đó, không phải dễ dàng vượt qua được. Sau đó không còn cách nào khác, vua Ba Tư Nặc phải nghe theo sự hướng dẫn của Đức Phật, khép lại toàn bộ nỗi đau và xem đó là cái chương cũ rồi. Và từ đó cho đi đó là nhà vua phải mở ra một cái chương mới, làm quen với cái cuộc sống hiện thực mới, đó là không có sự đồng hành của hoàng hậu Mạc Lệ bên cạnh mình. Để vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong sanh ly tử biệt đó, thì trong một số kinh Đức Phật dạy các nguyên tắc như sau. Trước nhất đó, chúng ta phải thừa nhận vô thường xảy ra với người thân chúng ta đã chết là có thật. Năm tháng ngày giờ của cái chết được xem là giờ khắc khai tử. Chính thức về phương diện luật pháp, kết thúc sự sống của người đó ngay trong cuộc đời này. Để vượt qua nỗi đau đó là người tu học Phật đừng nên dùng những cái từ mất. Hãy dùng cái chữ là từ trần, tức là vẫy tay chào với cuộc sống này. Còn là thuần thành hơn thì chúng ta dùng cái từ tái sinh hay là vãng sinh. Trong chữ Hán đó, tái có nghĩa là thêm một lần nữa, vãng có nghĩa là đi, tái sinh đó là tiếp tục được sinh ra trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái. Còn vãng sinh là tiếp tục đi sinh ở một cái cảnh giới khác. Dầu cái khái niệm là có khác nhau nhưng cùng mô tả chung về một bản chất là gì? Sau khi chết, sự sống của người chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời này. Và đó là cái nhận thức mà chúng ta cần phải ghi nhận. Cùng thời với Đức Phật Thích Ca đó, tại Ấn Độ, Hoài Đạo Bà La Môn, tôn giáo đa thần, Hoài Đạo Sa Môn Lõa Thể, không mặc áo quần, thì còn có một trường phái Sa Môn Duy Vật. Trường phái Sa Môn Duy Vật này đó là những người tu tập rất là đàng hoàng. Họ nhìn thấy được những cái giới hạn của chủ nghĩa nhất thần và đa thần trong Bà La Môn giáo, nỗ lực tự thân nhưng mà sai phương pháp, đánh giá rằng là nguyên ủy sự sống này đã bắt nguồn từ vật chất hoặc là đất, nước, lửa và gió. Cho nên họ nỗ lực tu, nhưng mà theo Đức Phật đó, vì chưa phát triển được tuệ giác và chưa có được phương pháp tu đúng, cho nên các nhà sa môn, tức là tôn giáo vô thần, dù là duy vật hay là lõa thể, không thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Chủ nghĩa duy vật của thời hiện đại này đó cũng không khác gì với cái chủ nghĩa duy vật ở tại Ấn Độ cách đây 27 thế kỷ. Ở chỗ đó đều cho rằng đó, sau khi chết toàn bộ sự sống kết thúc, vì theo họ đó ý thức đó là một dạng tối cao của vật chất, và do đó khi cơ thể chết toàn bộ vật chất này đó nó trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, gọi nôm na là đất, nước, lửa, gió, và do đó không còn sự sống kế tục. Quan điểm đó được Đức Phật liệt vào nhóm đoạn kiến, tức là nhận thức là thiển cận, thừa nhận đó là mọi sự kết thúc sau cái chết. Và trong kinh Trường Bộ, Đức Phật còn nói đến cái hậu quả xấu về đạo đức đối với quan điểm của chủ nghĩa duy vật. Thì Ngài cho rằng đó, những nhà duy vật cho rằng chết là hết đó, sẽ dẫn đến một cái lối sống rất là thiển cận, là dễ dàng rơi vào những cái cạm bẫy và cám dỗ, phạm pháp, làm điều xấu. Vì trong đầu của họ nghĩ rằng là kẻ tốt lẫn người xấu đều có một cái kết cục giống như nhau hết á. Cho nên họ đâu có cần phải phấn đấu làm đức, làm tốt là làm gì. Chứ điều gì có thể làm được lợi ích cho bản thân mình là người ta có thể làm thôi. Đó là cái rủi ro rất là nguy hại mà những người theo chủ nghĩa duy vật liên hệ đến chết là hết á, có thể bị chướng phải. Ở Việt Nam trong mấy thập niên gần đây nó có một cái thuật ngữ, đó là hy sinh đề bố, củng cố đề con. Nó là phát xuất từ cái nhận thức thiển cận này. Ta nghĩ là chết là hết mà. Cái khung hình phạt nặng của luật pháp là gì? Tử hình thôi. Nếu cái chết của một người nào đó mà làm cho con cháu, gia đình của họ đó là thừa hưởng cái gia tài phạm pháp lớn á, thì đối với một số người thiển cận về đạo đức á, nghĩ rằng là rất nên làm lắm, để củng cố phát triển cho những đời con cháu mà. Thì đó là điều mà Đức Phật đã thấy rất rõ, và Ngài đã cảnh báo trong kinh Trường Bộ. Người chủ trương chết là hết á, rơi vào cái sự là khủng hoảng đạo đức, không có trách nhiệm về đạo đức đối với những gì đã làm, đang làm và sẽ làm trong tương lai. Cho nên sẽ có những cái quan điểm, chủ trương, khuynh hướng, lối sống đó có thể là dẫn đến những nguy hại cho bản thân mình và cho xã hội nói chung. Đối lập lại với quan điểm chết là hết á, một số tôn giáo cho rằng đó, sau khi chết là con người vĩnh hằng, dưới một dạng thức mà họ không lý giải được. Chẳng hạn như ở Ai Cập á, thì các nhà vua được gọi là pha rao, trong thời gian tại vị đó, thay vì lo cho nước và thương dân, thì họ sắc lệnh làm một cái kim tự tháp rất là hoành tráng. Gần như toàn bộ ngân sách của chính phủ đó đổ dồn cho việc xây kim tự tháp này. Dưới đế của kim tự tháp đó, thì người ta làm rất nhiều cái điều kiện để cho cái thi thể được ốp xác của nhà vua tiếp tục tồn tại và hưởng thụ. Người ta đặt ở trong lòng của kim tự tháp đó, ngọc ngà châu báu mà nhà vua rất là thích trong lúc còn sống. Sau khi cái hòm của nhà vua được đưa vào trong kim tự tháp đó, thì hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái đó sẽ được chôn sống theo. Lý do là vì người Ai Cập nghĩ rằng đó là nhà vua sẽ sống vĩnh hằng với âm phủ, cho nên những người này là không được quyền tiếp tục sống, để tiếp tục phục vụ cho nhà vua thôi. So với Ai Cập á, thì Trung Quốc á, có tiến bộ hơn. Thay vì đó là làm kim tự tháp thì họ làm nhà hình nộm. Thay vì là chôn người thật á, thì họ làm người hình nộm. Thay vì đó để vàng bạc thật á, thì họ làm giấy vàng mã. Và từ đó họ có cái chủ trương tương tự, sanh ký tử quy, tức là sống là tạm bợ, và chết đó là về với âm phủ vĩnh hằng. Thì từ đó tập tục mê tín này đã làm cho người ta đốt giấy vàng mã, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa tạo cái nghiệp phá tài sản, vì có tiền không biết làm việc nghĩa mà đi đốt cháy hết. Và đang khi đó người chết đó đã tái sinh mất đất rồi, đâu còn đó đâu mà hưởng. Thì cái thường kiến đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Là những cái hậu quả nghiêm trọng về phá tài sản, gây ô nhiễm môi trường, rồi sầu bi khổ u não đối với các cái hoạt động tín ngưỡng đó là vốn không thật sự cần thiết. Nói một cách khác là nhận thức rằng chết con người phải tái sinh sẽ giúp cho chúng ta đó dễ dàng rũ bỏ được, đặt xuống được các nỗi khổ niềm đau trong sinh ly tử biệt. Thời Đức Phật đó, Đức Phật có chủ trương là sau khi chết con người tái sinh ngay lập tức. Chủ trương đó được mô tả trong học thuyết 12 nhân duyên: vô minh, hành thức, tức là ba yếu tố thuộc về kiếp quá khứ. Thức ở đây còn được gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Đó là cái giai đoạn mà sự sống bắt đầu vừa kết thúc, thì tâm thức đó nó thoát ra khỏi cơ thể vật chất này, lập tức có mặt ở trong bào thai của một người mẹ, thông qua sự quan hệ giới tính giữa một người nam và một người nữ trong thời kỳ mà người nữ có thể thụ thai. Thì đó là điều mà Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh Trung Bộ, rất là khoa học. Danh sắc á, là cái bào thai, cái phôi thai trong giai đoạn đầu gồm có hai yếu tố. Danh á, nó thuộc về hệ thống thần kinh. Sắc á, là cái phôi rất là nhỏ, mong manh, dễ vỡ. Trung bình 10 tháng sau đó đó thì cái phôi này đã trở thành một cô cậu bé được sinh ra và mở mắt chào đời để tiếp đón sự sống. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng chừng vài ba trăm năm, học thuyết 12 nhân duyên của Đức Phật đã bắt đầu bị lý giải thay đổi. Và trong các trường phái Phật giáo đó thì Phật giáo Trung Quốc đưa ra học thuyết 49 ngày, tức là sau khi chết thời gian tối đa để tái sinh là 49 ngày. Và dĩ nhiên khi đưa ra học thuyết 49 ngày đó thì Phật giáo Trung Quốc cũng không hề xác định ra gì phải đến cái tuần thất thứ 7 người chết mới tái sinh. Gần đây đó thì rất nhiều Phật tử bị ngộ nhận, mà người ta xem cái tuần thất thứ 7 là tuần quyết định định nghiệp tái sinh của người chết. Đó là mê tín, nó sai với cái tinh thần Phật dạy. Do đó đó, khi có người thân qua đời, nếu thích làm các công việc phước báo hồi hướng công đức đó, thì quý vị nên làm càng sớm càng tốt. Tại Thái Lan thì vào cái đêm cuối mà ngày hôm sau đó là ngày tống tán đó, người thân đó mới gỡ thư mời đến tất cả thân bằng quyến thuộc văn tập về một ngôi chùa, vì hòm của người chết được hoàng ở trong một ngôi chùa. Tất cả đến tham dự mặc bộ câm lê đen, ghế được sắp xếp rất là ngay ngắn. Các nhà sư tại chùa được thỉnh mời ra để thuyết giảng về vô ngã, vô thường và tái sinh. Sau đó đại diện gia đình dâng lời tác bạc để cúng dường trai tăng và thỉnh mời tất cả các bạn đạo cùng có mặt đó cùng chia phần công đức. Sau đó là hồi hướng và kết thúc. Thì tôi cho rằng là sự cúng dường hồi hướng công đức cho người quá cố đó trong thời gian hoàng là tốt nhất. Vì nếu lúc đó vì một lý do nào đó, tiếc nuối chẳng hạn, bám víu chẳng hạn, người chết chưa được tái sinh á, có thể chứng biết được cái sự việc mà người thân mình đang làm, cho nên khởi lên cái tâm hoan hỷ tột độ, từ đó dẫn đến cái phước báo trong tiến trình tái sinh về phương diện nhân quả của bố thí và cúng dường. Kinh Địa Tạng mô tả về cộng hưởng này đó, thì người chết được nhận là 1/7 và người trực tiếp làm đó là thừa hưởng 6/7 công đức. Ở miền Bắc Việt Nam, người ta có thói quen cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ 5. Ở miền Nam Việt Nam, Phật tử có thói quen cúng vào tuần thất thứ bảy, theo tôi là quá muộn màng rồi. Quý vị nên bắt trước Phật giáo Thái Lan là cúng ngay lúc mà cái hòm đang còn hoàng ở nhà hoàng, nhà tang lễ hay một ngôi chùa nào đó. Và nếu gia đình có khả năng tài chính thì vào cái tuần thất thứ ba, thứ bảy, quý vị có thể tiếp tục phát tâm cúng dường để hồi hướng. Chứ còn mà chờ đến tuần thứ bảy đó thì người chết đã tái sinh hết 40 mấy ngày rồi. Cái cảm nhận trực tiếp đó sẽ không có mang tính thiết thực lắm. Thì để dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa thì chúng ta nói là thời gian tái sinh đó xảy ra sớm nhất là một tích tắc sau khi chết, ngoại trừ những trường hợp đó, chết đi sống lại rất là hy hữu. Và cái thời gian tối đa đó để trở thành là một cô cậu bé mới đó, có mặt với một cái phôi thai trong bào thai đó là 49 ngày. Như vậy cộng với trung bình 9 tháng 10 ngày với việc sanh non và sanh muộn đó, thì sau khi chết trung bình là từ 8 tháng rưỡi đến 11 tháng rưỡi một người chết đó, trở thành một cô cậu bé mới. Thì ở cái vai trò nào, người ta phải đóng vai của cái vai trò đó thôi. Bây giờ ở kiếp này một người thọ 95 tuổi đã làm là ông cố ông sơ của nhiều cháu trong gia đình. Khi chết nếu tái sanh lại làm cháu chắc ở trong gia đình á, thì phải gọi là cháu của mình á, là bằng ông hoặc là bằng cha. Và ở cái kiếp nào thì chúng ta phải đóng vai cái kiếp đó thôi. Nó phải rõ ràng như thế thôi. Như vậy nhận thức là chết không phải là hết sẽ làm cho chúng ta dễ rũ bỏ được nỗi đau trong vô thường. Và từ đó đó chúng ta sẽ tự an ủi mình là tôi sẽ còn tiếp tục gặp lại người thân của tôi dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên thay vì chìm vào trong nỗi khổ niềm đau đó thì tôi chuyển cái nỗi khổ niềm đau đó thành các hành động từ bi rất cụ thể. Đó là làm từ thiện, làm việc nghĩa, làm việc Phật sự. Và đang lúc làm việc này, nhân danh người quá cố mà làm. Khi có cơ hội đi làm lễ cầu siêu tại các lễ tang đó, tôi khuyên thân bằng quyến thuộc của những gia đình giàu có là đừng có miễn phúng điếu. Vì ở Việt Nam mà khi mà miễn phúng điếu thì người ta sẽ đi hoa, đi cườm, đi trướng, tốn hàng trăm triệu, mà sau vài ba ngày phải bỏ hết thôi. Cứ để là nhận phúng điếu rõ ràng và đừng có nhận cườm, hoa, trái cây. Thì những người mà có vai thế xã hội đó sẽ có thể đón nhận được tiền phúng điếu trung bình là 200-300 triệu đến 500 triệu. Mặc dù con số tiền đó là không lớn lắm đối với phương Tây, nhưng mà ở Việt Nam là một con số khá ấn tượng. Thì ngay cái giờ hạ nguyệt hoặc là quả thiêu đó, nhân danh người thân tuyên bố tổng số tiền này sẽ được làm từ thiện hoặc là Phật sự để cho tất cả mọi người cùng hoan hỷ. Thì đó là cái việc làm mà nói theo tinh thần Phật dạy, đó là kẻ còn lẫn người mất đều được ăn vui. Chứ còn mà tiếc nuối về cái chết đó, không làm cho người chết sống lại được. Nhưng mà những người trung thủy, có tính cách trung thành đó, thì rất là khó khép lại nỗi khổ niềm đau khi đối diện trước cái chết của người thân lắm. Chẳng hạn như bà mẹ thương đứa con nhỏ bị qua đời, có thể bỏ công việc làm, điên loạn nữa. Thì trong tình huống này đó, thay vì dành tình thương cho một người đã chết mà người đó không thể tiếp tục nhận được, hoàn toàn vô ích và nó khổ cho người còn sống nữa, thì hãy đến các trung tâm mồ côi và tiếp nhận một cháu mồ côi hoặc nhiều cháu mồ côi làm con của chúng ta. Thế nên cái nỗi đau đó nó được chuyển thể. Thế thay vì tình thương dành cho người đã chết mà người chết không nhận, thì hãy dành cho người còn sống đang rất cần đến cái bàn tay nhân ái của chúng ta. Lý do tại sao chúng ta hiếm khi làm được việc này là vì chúng ta chấp vào lợi ích nhóm. Cái từ chính trị hiện đại, tôi mở thêm một cái quật lơ là lợi ích nhóm huyết thống. Chúng ta chỉ bị dướng kẹt vào cái huyết thống thôi. mà theo Đức Phật á, trong rất nhiều kinh, cái quan hệ huyết thống của chúng ta không nên được xem là sở hữu, mà trên thực tế đó nó chỉ là một cái quan hệ máu huyết và luật pháp thôi. Cho nên là khi người thân chúng ta chết, chúng ta hãy dùng cái tình cảm đó qua các hoạt động từ thiện để mà vơi đi nỗi khổ niềm đau là tốt hơn là dành cho cái người đó vốn họ không nhận lại được nữa. Còn đối với những người trẻ có cha mẹ già qua đời, nếu mà thương yêu thương kính dai diết thì nên đến các cái trung tâm dưỡng lão để chăm sóc những cụ già và xem họ như là những người thân của mình. Thì bằng cách này đó, cái tình cảm liếng tiếc của chúng ta nó có được sự thay thế đối tượng, và sự chấp nhất về cái chết đó đó sẽ được dễ dàng rửa bỏ và vượt qua. Thì đó là cái cách mà chúng ta cần thực tập để mà vượt qua nỗi khổ niềm đau nặng nhất là cái chết do vô thường tác động. Điều 3, vô thường dưới hình thức những tổn thất. Về tổn thất đó, nó có các nguyên nhân khác nhau mang đến. Như tôi đã nói khi nãy đấy, do sóng thần, động đất, lũ lụt, mất mùa, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và nhiều hình thức rủi ro khác, chẳng hạn như là đầu tư vào thị trường chứng khoán với những cái biến động của chính trị đó, nó làm mà thay đổi rất là nhanh. Trước cái giờ giao dịch đó, có thể còn là tỷ phú, sau cái giờ giao dịch đó, trở thành là triệu phú và thậm chí là trắng tay. Có nhiều người đang là nghèo, sau một vài phiên giao dịch có thể trở thành là giàu. Cái sự vô thường thay đổi liên hệ đến tài sản đó là rất là nhanh chóng. Vào tháng 4 2017 thì hãng United Airlines đã có một ứng xử không phù hợp đối với bác sĩ David Đào Duy Anh, dẫn đến tình trạng là trong vòng 2 ngày thôi, chứng khoán của hãng này đó đã mất đi khoảng 1,5 tỷ Mỹ Kim. Cái tổn thất đó có lẽ là chưa từng có trong lịch sử về những cái tình huống tương tự, và cũng có lẽ là sẽ khó có thể có một trường hợp tương tự dẫn đến cái tổn thất lớn như thế xảy ra. Lý do chỉ là vì overbooking của hãng này đã cho phép dư 10% để tránh tình trạng là vào giờ cuối đó các hành khách có thể là bỏ chuyến. Thì thay vì để máy bay bị trống thì người ta bán vé nhiều hơn và sẽ chọn lựa theo những cái tiêu chuẩn nhất định để cho lên máy bay nhằm đáp ứng được cái đủ số ngồi thôi. Đang khi David Đào đã lên máy bay rồi mà bị cưỡng ép suốt. Ngày hôm sau thì ông có một cái cuộc khám bệnh dành cho một bệnh nhân đã được sắp xếp lịch sẵn, cho nên ông không có tình nguyện suốt, mặc dầu được offer cái số tiền là trên $1,000. Thì cái sự cố đó nó làm đảo lộn thị trường chứng khoán của hãng này, và hình ảnh mà ông CEO của hãng máy bay này đó gây dựng trong 2-3 năm trở nên đó là trở thành là mây khói thôi, mất hết. Tổn thất là rất lớn. Và con đường tiến thông của ông này theo tôi đó là bị trở ngại rất là lớn. Mặc dầu năm nay đó ông được bầu chọn đó là Communicator of the Year, là một nhà truyền thông đặc biệt của năm, mới nhận cái giải thưởng danh giá đó chưa đầy 3 tháng là ông đã bị cái sự cố tai tiếng này rồi. Thì trong những cái biến cố dẫn đến sự tổn thất về động sản hay bất động sản đó, nỗi khổ niềm đau của chúng ta về sự tiếc nuối là rất lớn, vì nó là gì? Kết quả của mồ hôi nước mắt và sự gây dựng của chúng ta suốt biết bao nhiêu năm. Cho nên là không dễ gì mà chúng ta dễ dàng bỏ qua được những tổn thất này. Cuộc khủng hoảng toàn cầu xảy ra tại Hoa Kỳ vào năm 2007 và kết thúc vào năm 2012 đó đã ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Một số triệu phú đã tự tử chết khi phát hiện ra cái nguồn tiền mà mình đầu tư vào quỹ của ông Madoff là bị lừa đảo và mất trắng. Cái tiếc nuối đó đã làm cho một số tỷ phú đã tự tử chết. Đó không có thừa nhận cái nỗi khổ niềm đau mất mát tài sản này là một hiện thực cần phải vượt qua. Có nhiều người nói rằng là đời của tôi đến đế là hết rồi, nó là dấu chấm cuối cùng nè. Cái này đó Phật giáo được gọi là gì? Một trạng thái cường điều hóa về cảm xúc. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân mà chúng ta vừa đọc, Đức Phật có đề cập đến sự trị liệu gồm có 4 bước. Các nỗi khổ niềm đau theo đó sẽ được kết thúc. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực. Khổ đau được chia làm 2 nhóm. Nhóm liên hệ đến thân đó gồm có sinh, già, bệnh và chết. Nhóm liên hệ đến đến tâm đó, thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào thân thể tâm vật lý này đó là thường hằng. Để vượt qua nỗi đau của vô thường đó, thì theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta phải tránh 3 thái độ tiêu cực sau đây. Thứ nhất, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau về sự mất mát và tổn thất. Vì làm như thế đó, chúng ta đang đì đọt cảm xúc và làm cho cảm xúc mình gặm nhấm nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Thứ hai, tránh tình trạng là phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Việc phớt lờ đó làm cho mình tạm quên đi khổ đau thôi, chứ khổ đau nó giống như những tên biệt kích tiếp tục tồn tại, hoành hành, chi phối và khống chế toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Thứ ba, đào tẩu khỏi nỗi khổ và niềm đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Như những kẻ trốn nợ, bỏ xứ, thay đổi giới tính qua giải phẫu giới tính để tránh cái sự dòm ngó và phát hiện của các cơ quan luật pháp, thì nỗi khổ niềm đau đó vẫn còn nằm bên nguyên thôi. Thế vậy là vượt qua 3 thái độ tiêu cực về xử lý khổ đau, về sự mất mát á, thì Đức Phật dạy chúng ta phải có cái bản lĩnh đối diện trước các nỗi khổ niềm đau bằng cách là gì? Truy tìm nguyên nhân của nó. Đây là bước thứ hai. Đức Phật khoanh vùng các khổ đau gồm có 4 nhóm nguyên nhân: nhóm tham lam, nhóm giận dữ, nhóm si mê và nhóm cố chấp. Không có khổ đau nào thoát ra khỏi 4 nhóm này. Và bước 3 đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật. Hạnh phúc vừa đối lập với khổ đau, mà hạnh phúc vừa là cái kết quả của sự thực tập. Khi nhận thức được cái sự tồn tại của hạnh phúc đó, thì chúng ta sẽ không có tô đen cuộc sống, không có bi quan quá cuộc đời, không yếm thế chán trường tuyệt vọng đến độ phải tự tử và chết. Và bước thứ 4 đó là thực tập giải quyết khổ đau bằng bát chánh đạo, gồm có 3 trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vậy đó là cái cốt lõi bài kinh Tứ Thánh Đế, hay còn gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Phương pháp này đó có thể được áp dụng để giải quyết toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội cho đến tất cả các thứ trên đời, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Rất tiếc là phương pháp và Tứ Thánh Đế này đó ít được các thầy các sư cô truyền bá cho Phật tử tại gia. Đang khi đó vào thời Đức Phật đó, nó là cẩm nang trị liệu quan trọng nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại. Ngài đã tuyên thuyết bài kinh đó đầu tiên tại Việt Nam sau khi giác ngộ, và Đức Phật cũng lặp lại cái cốt lõi của bài kinh này trước khi qua đời ở tại Kusinaga. Cho nên là bỏ quên là việc áp dụng Tứ Thánh Đế trong việc giải quyết các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến mất mát và tổn thất sẽ làm cho chúng ta rất khó có thể vượt qua được những cái nỗi khổ đau do liên tiếp này. Về học thuyết bố thí, Đức Phật dạy thì trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Dana, hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là một sự hiến tặng. Tính sở hữu hợp pháp của chúng ta về động sản hoặc bất động sản cho một sở hữu chủ mới, và khi làm việc đó đó chúng ta tình nguyện làm và thấy cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó nó có mối liên hệ với mình, cho nên đó là mình không trở nên thờ ơ bàng quan, vô cảm, vô tích sự, chứ dùng mất mát. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực chia sẻ bằng sự giúp đỡ. Những người bị tổn thất tài sản, chẳng hạn như bị mất cắp, mà nghĩ đến điều đó mình tức lắm. Đang khi mở camera an ninh tại nhà của mình thấy rõ kẻ trộm với mặt mũi. Nhưng mà kẻ trộm này đó là có thể ở một cái nơi nào đó rất là xa nơi mình đang cư trú, thì các cảnh sát đôi lúc cũng bó tay chấm cơm thôi. Ở Mỹ, ở Nhật, ở Pháp, Đức, có thể là cái hệ thống tư pháp của họ giỏi, họ có thể truy tìm được. Chẳng hạn như trường hợp cháu Nhật Linh bị mất tích và được chứng minh đó là bị hãm hiếp trước khi giết chết, thì chỉ sau chưa đầy 3 tuần lễ thôi, nghi can số 1 là trưởng phụ huynh học sinh của ngôi trường mà cháu đang học. Tại vì người ta phát hiện ở cặp táp của cháu đó đó có mấy sợi tóc của kẻ tình nghi, và cái ADN của những sợi tóc này nó phù hợp với là bị cáo. Rồi khám xét nhà đó, người ta phát hiện ra một cái sợi dây địch nó phù hợp với cái dấu vết bị siết cổ của cháu Nhật Linh. Rồi trên xe mà nghi can sử dụng đó thì còn để lại nước tiểu, và người ta chứng minh được rằng đó là nước tiểu của cháu Nhật Linh. Và từ đó người ta mới đặt ra giả thuyết đó, nghi can đã sử dụng chiếc xe này để vận chuyển cháu Nhật Linh và nhốt cháu Nhật Linh 5 tiếng trước khi ra tay giết chết cháu. Thì những bằng chứng rất là ấn tượng, chỉ trong vòng có 21 ngày thôi. Đang khi cháu được bỏ xác cách nhà ở 18 cây số, cặp tóc của cháu được quăng ở một cái địa điểm khác cách đó 10 cây số. Những cái dữ liệu đó rất là mờ nhạt như thế mà trong vòng 3 tuần lễ đã truy tìm ra được. Và cái ngành tư pháp của Nhật là đáng được tán dương. Chứ còn ở trình độ của người Việt Nam, cảnh sát Việt Nam không thể nào truy được nếu người đó không thuộc về quận của mình, thành phố của mình, vì nó không có cái mạng lưới networking, nhận dạng kỹ thuật số ở các cái phần mềm cao cấp. Cho nên là khi mà mình phát hiện ra trong camera an ninh đó ai là kẻ thủ phạm, chúng ta cũng đành bó tay chống cơm về việc mất cắp đó thôi. Tiếc nuối cũng vô ích thôi. Thì trong trường hợp này, quý vị chỉ cần nhẩm ở trong đầu mình một câu như thế này nè: tôi đang bố thí cúng dường sở hữu tài sản của tôi cho người đó vì họ đang có nhu cầu. Thay vì đó mà tôi bị ăn cắp, nó khổ dữ lắm, vừa tức nữa, vừa tiếc vừa tức. Mà giờ cái đó mình không thể tìm lại được. Cái đó là tôi đang bố thí và cúng dường, cái lòng mình nó vui hoan hỷ, mặc dù đây là bất đắc dĩ. Đây là cái cách xử lý cảm xúc một cách tích cực để chúng ta không có tiếc nuối đó nữa. Còn tốt hơn là đang lúc mà mình có sở hữu tài sản, nó theo Phật dạy trong kinh Tăng Chi đó, thì biết làm phước khi mình còn khỏe, còn sáng suốt, vì không có người nào chết mang theo được tài sản nào. Một đại gia bất động sản đó, khi thằng chết đến đó, thì ông ta mới ngộ ra được cái chân lý này. Đại gia bất động sản phải nằm dài trên đất, thấy mình thuộc về đất, đất không thuộc về mình. Thì sau khi chết rồi thì tất cả động sản bất động sản không có gì nó thuộc về mình nữa đó. Có muốn mang theo mang cũng không được. Cái này vài năm tại Việt Nam có bà Thạch Thị Phấn đóng vai là một người rất là lam lũ. Khi chết đột tử ở tuổi 61 bà đã để lại một cái gia tài khoảng 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Theo luật định đó thì đứa con gái nuôi của bà nó sẽ là người kế thừa toàn bộ cái khối gia tài cái sổ đá. Cuộc tranh chấp pháp lý diễn ra rất là gay gắt giữa những người em của bà và đứa con nuôi này. Thì cuối cùng tòa án phải phân xử là người con nuôi đã thắng. Vì những người em nói rằng là có hùn hạp 30%, 50% việc làm ăn với bà, nhưng mà không chứng minh được về phương diện là luật pháp và chứng từ. Thì cuối cùng là người ta phải xử cho người kế thừa một ra nhận được cái gia tài đó. Thì trong thời gian bà sống đó, thì bà Phấn được đóng vai là một người rất là tiện tặng. Thỉnh thoảng bà giả vờ đi mượn tiền bạc ở những người làng xóm để không ai biết rằng là bà giàu. Khi đến lúc bà chết, báo chí công bố đó là những người làng xóm người ta lật ngửa hết, không ai hiểu nổi. Và bà khéo đến thế, sống ở bên cạnh bà mà không biết bà là một người nhà giàu. Nếu so với các cái công ty nhà nước bị thua lỗ như là Vinalize, Vinasin hàng nghìn tỷ đồng, những vụ án được xem là tham nhũng trọng điểm của Việt Nam, thì bà Phấn này đã đáng được tán dương vì từ hai bàn tay trắng lam lũ bán bún mà tạo ra một cái nguồn kinh phí, một cái nguồn sở hữu là 2.000 tỷ đồng. Phải nói là quá giỏi, quá đặc biệt. Nhưng mà chết rồi cũng không mang theo được cái gì. Thì trong lúc bà còn sống á, thì người ta vẫn biết rằng là thỉnh thoảng bà đi làm từ thiện chỗ này chỗ nọ, nhưng mà cái con số đó không đáng kể. Cho nên để tránh những tình trạng tương tự đó, theo tinh thần của kinh Di giáo, các Phật tử nên di chúc đi. Trong kinh Di giáo trước khi qua đời đó, Đức Phật di chúc cho các vị xuất gia cần làm cái gì, không nên làm cái gì. Đức Phật nhắc nhở cho các Phật tử tại gia. Xong xuôi hết rồi đó, Đức Phật còn hỏi lại lần cuối đó, đây là cơ hội cuối cùng, nếu các đệ tử có gì thắc mắc về cách tu đạo, về cách làm đạo, về cách độ sinh, quý vị hãy hỏi, thầy sẽ trả lời. Thì lúc đó tất cả đó là chúng con đều đã hiểu hết, chúng con đủ năng lực thực tập rồi, nên thầy hãy an tâm ra đi. Thì lúc đó Đức Phật mới khép mắt lại, trút hơi thở cuối đời và ra đi một cách rất là nhẹ nhàng đó. Cái đó được hiểu trong ngữ nghĩa pháp luật ngày nay đó gì? Di chúc. Di chúc bằng bằng miệng. Bây giờ thì có di chúc bằng văn bản, có luật sư công chứng. Như vậy là khi còn khỏe mạnh á, quý vị nên làm di chúc sẵn hết đi. Và tốt hơn nữa đó, cái gì mà cần chia sẻ cho người thân thì chúng ta hãy phân chia đồng đều, hoặc là theo cái tỷ lệ nào mà mình muốn. Chỉ chờ sau khi chết rồi đó mới là lấy di chúc ra mà xử về cái quyền kế thừa, thì nó còn biết bao nhiêu là tranh chấp xảy ra. Và cái di chúc chúng ta có thể bị thay đổi trong suốt quá trình mà mình đang còn sống nữa. Nên tốt nhất đó là chúng ta hãy làm những gì cần làm khi mình còn khỏe. Ngày hôm qua thì anh Nghĩa cho tôi hay đó là Thượng tọa Đức Trí, người cùng đi với đoàn hành hương năm 2014, đã qua đời vào tháng 12 2016 vì một cái chứng đau tim đột xuất thôi, phát hiện ra trong vòng nửa tiếng là thầy đã trở thành người thiên cổ rồi. Lúc đó thầy đang làm Phật sự với các Phật tử tại chùa, cảm thấy nó đau quá thì vào bên trong nằm nghỉ. Nó nửa tiếng sau đi ra, thấy nửa tiếng không đi ra, người ta mới vào phòng phát hiện thầy đã hấp hối gần chết rồi, và đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện là thầy đã tắt hơi thở. Thì cái đó là cái sự mà qua đời rất là nhanh chóng, mà hầu như là chúng ta không ai làm chủ được cái sự chết của mình, ngoài trừ một thiểu số những bậc mà chân tu đặc biệt đó có thể là làm chủ được cái chết ở giai đoạn cuối thôi. Còn phần lớn chúng ta là bị thất bại trong vấn đề này. Cho nên là đang lúc mình còn khỏe, hãy cố gắng nỗ lực làm những việc cần làm thôi. Việc phát tâm bố thí, cúng dường, làm Phật sự, làm nghĩa lễ là một sự quy đổi tài sản công đức hữu hình thành một cái dạng công đức vô hình. Nó giống như mình mở một cái tài khoản ngân hàng, và cái tài khoản vô hình này nó theo chúng ta trên từng cái số, nó giúp cho chúng ta tiếp tục sử dụng ở kiếp sau. Còn để lại cái tài sản đó thì người thân mình kế thừa hết, mình thì không mang theo được cái công đức. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải thấy rõ để không có tiếc nuối nó. Và lỡ mà bị mất cái gì đó thì cứ nhẩm cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Phải nhẩm cái đó thường xuyên. Phật giáo gọi đó là quán tưởng, khoa học gọi đó là tự kỷ ám thị. Thế là chúng ta nạp vào trong cái nhận thức của mình một lệnh điều khiển để điều chỉnh cái nhận thức sai về sự cố chấp các cái sở hữu tài sản nó thuộc của mình. Thì từ đó là chúng ta không có tiếc nuối, để không rơi vào tình trạng điên loạn hay là tự tử chết. Điều 4, vô thường và trầm cảm, cũng như là vô thường và sự bố thí. Cái hậu quả của những người thiếu nhận thức về vô thường đó là dẫn đến cái sự trầm cảm. Trầm cảm là một bệnh lý tâm thần, mà biểu hiện ban đầu của nó đó là chán trường, cô đơn, trống vắng, không thích giao tế, không thích tiếp xúc, là lười biếng trong công việc, thúc thủ ở trong nhà, mọi thứ đó bắt đầu nó bị chậm chạp lại, bị khựng lại, bị dừng lại, bị mất cái đà, mất cái sự tiến thủ. Thì khi mà cái vô thường nó tấn công qua chiến tranh, khủng bố, tan tóc, chết chóc, mất mát, tổn thất, bệnh tật, thì đều dẫn đến những cái phản ứng rất là tiêu cực, nhất là đối với những người thiếu tu. Ở dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản đó, có một cái khu rừng rất là to, được đặt tên trong tiếng Anh đó là Suicide Forest, rừng tự sát. Thì tại đây đó, người ta đã làm là hàng chục cái phóng sự bởi những cái kênh truyền hình lớn trên thế giới về cái hiện tượng tự tử tập thể này. Thì người Nhật Bản á, là một dân tộc có cái tính kỷ luật rất là cao, có cái tính tự trọng, tự ái cũng rất là lớn. Thì đối với những người Nhật Bản mà bị thất nghiệp đó, thì họ giấu cái nỗi khổ đó và bưng bít cái mặc cảm tự ti này, một mặt thể hiện ra bên ngoài với vợ con á là một người rất là thành đạt. Cho nên sáng sớm á, những người thất nghiệp á vẫn thắt cà vạt, chải tóc rất là điệu đà, thức dầu sơm, mặc một cái bộ cơm lê đen, cầm cái vali để đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn hôn vợ chào từ biệt nữa. Rồi trên thực tế là suốt 8 giờ đồng hồ họ ngồi ở công viên thôi. Hết giờ hành chánh đó là họ bắt đầu về nhà. Tại Nhật Bản thì người ta có cái tập tục là gì? Khi mà chồng về đó thì vợ đó là chăm sóc rất là kỹ. Cái cách chăm sóc ban đầu là gì? Lấy ra một cái thau nước, rồi vợ tháo dài của người chồng ra, tháo vớ tắc ra, đặt chân của chồng mình vào thau nước và dùng hai tay mình rửa rất là kỹ lưỡng. Sau đó dùng khăn sạch lau mặt, lau cơ thể cho người chồng. Từ đó mà người ta mới có cái câu thiệu đó là gì? Ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Thì lấy vợ Nhật là phát xuất từ cái tập tục này. Rất là chi tiết, tinh tế về cái sự chăm sóc mà người vợ đã dành cho người chồng. Thì khi mà đón nhận được những cái sự chăm sóc như thế đó, thì cái tự ái của người chồng nó lại càng gia tăng. Tự ái sai lầm là một sự tự sát. Khi mà chịu đựng trước những cái tổn thất đó mà không nổi đó, thì người Nhật Bản có khuynh hướng tự tử. Trước khi tự tử thì họ đấu tranh, đó là tư tưởng. Cách thức mà họ tự tử nó diễn ra như thế này. Người tự tử sẽ mua một cái túp liều dạng cắm trại, mang theo khoảng 2-3 cái can nước, mỗi một can là 5-10 lít vậy đó. rồi mang theo cái cuồng chỉ khoảng vài trăm mét cho đến 1-2 cây số, làm dấu ở cái điểm mà mình đi vàng, sau đó là mở chỉ ra đi cho đến lúc nào mà cái cuồng chỉ này nó hết, người ta bắt đặt một cái liều xuống, rồi ngồi trong cái liều đó mang theo một số cái lương khô đấu tranh tư tưởng của mình. Nếu như mà thấy rằng là không thể vượt qua được, chấp nhận cái chết đó, thì họ sẽ dán cái tên đã được khắc sẵn, Trần Văn A hay là Trần Thị B đã chết, đừng kìm kiếm tôi nữa. Rồi họ mới đánh đóng vào trong một cái khúc cây gần đó và treo cổ chết. Còn người nào mà đấu tranh tư tưởng mà thành công đó, thì họ mới quay trở về. Cái cơ hội đó là không cao. Cho nên khi vào cái khu rừng này đó, thì người ta thấy là xác có khi là 50 năm, 70 năm, 80 năm hay là 2-3 năm, thậm chí là mới vài ngày, dựa vào cái sự biến hoại của thi thể mà mình có thể đoán biết được. Tình trạng đó là rất khó vượt qua ở Nhật Bản. Cho nên là ở các cái ngã đường đi vào cái khu rừng tự sát này, người ta để cái câu đó, nếu bạn có ý định tự sát, đừng để quá muộn, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại sau đây để nhờ được là cứu giúp. Rồi người tự sát là người ta khi mà có cái cảnh báo như thế thì bắt đầu người ta lại nghĩ đến cái sự sống để mà tìm lấy cái sự tư vấn, rồi biết đâu từ đó đó là thoát khỏi cái chết. Cho nên là trong những tổn thất đó, thì cái người mà là bị nỗi khổ niềm đau gặm nhấm nhiều đó thì càng nghĩ đến những cái ứng xử tiêu cực đối với bản thân mình, và đó là điều nên tránh. Nhật Bản là nước nổi tiếng có tỷ lệ người già tự tử đứng đầu thế giới. Hàn Quốc là nơi tai tiếng là có tỷ lệ tự tử tuổi trẻ đứng đầu châu Á. Nhưng mà vào tháng 3 năm 2017 đó, cái công bố chính thức của chính phủ Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có 40.000 người tự tử chết. Như vậy là đã phá kỷ lục Nhật Bản rồi. Vì Nhật Bản đó 125 triệu dân, và mỗi năm thì họ có khoảng là 30 mấy ngàn người tự tử thôi. Việt Nam mình 93 triệu dân mà mỗi năm có 40.000 người tự tử, mà trong số đó 80% là trầm cảm do những cái tổn thất bởi vô thường chi phối. Thì như vậy là cái người Việt Nam mình bị khổ và tự tử là nhiều hơn ở trong khu vực và có thể là đứng toàn cầu rồi. Và đó là một cái dữ liệu rất là đáng buồn. Trong thời Đức Phật đó, có một số tỳ kheo tu sai. Khi nghe Đức Phật giảng về vô thường, quán về tiến trình tử thi diễn ra qua 9 giai đoạn, thì vì đó nó là bắt đầu khởi lên một cái muốn là cuộc sống này đó buồn chán lắm, ngắn ngủi lắm, cô đơn lắm, thất vọng lắm, cho nên không cần phải tiếp tục sống nữa và quyết định tự tử chết. Thì sau khi mà biết được cái tin đó thì Đức Phật mới tập hợp tăng chúng lại và nói với tất cả các vị đệ tử đó là khi phát hiện ra những vị đồng tu có những cái dấu hiệu buồn chán cô đơn đó thì cần phải tư vấn hỗ trợ giúp đỡ để người đó vượt qua, chứ không nên là lặng lẽ làm thinh. Tại vì cái vị này trước khi đi tu á là đã rơi vào cái trạng thái trầm cảm nặng rồi. Sau khi đi tu á, mặc dù Đức Phật dạy rất là sâu sắc nhưng mà vì đó là không có thực tập theo, rồi ngộ nhận đi, rồi nghe quá nhiều những cái bài giảng về vô thường, rồi tử thi, rồi bất tịnh, vân vân, thì tự động cái sự trầm cảm nó gia tăng. Cho nên đó, đối với những người buồn chán cô đơn tuyệt vọng thì tuyệt đối không nên cho phép họ nghe nhạc buồn, nhạc sến, xem phim Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc dài tập, những cái phim tình cảm ủy mị. Vì cái đó nó làm cho họ bị chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. Và trong giai đoạn đó cũng không nên cho họ đó là thực tập thiền hay là niệm Phật đó. Bởi vì đây là những phương pháp nội tỉnh mà người trầm cảm là bị chìm cực đoan ở bên trong. Cho nên đó, giai đoạn đó là buộc họ phải có cái tương tác ngoài xã hội, giao du, tiếp xúc, chia sẻ với những người xung quanh, rồi tập thể dục 1 ngày 2 lần, xem phim hài, kịch hài, rọi đèn tia hồng ngoại ở vùng gáy cổ để nó hưng phấn tinh thần, dùng lòng bàn tay xoa gáy cổ 1 ngày 9 lần, mỗi lần 2 phút, rồi nhắm ở trong đầu mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi là người đặc biệt sinh ra trong cuộc đời này để làm khó làm, tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những điều đó. Thì nhắm những điều đó thường xuyên, nó làm cho cái tinh thần của người đó hưng phấn hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Và bằng cách này thì người ta sẽ vượt qua được sự trầm cảm. Thì sau khi hết trầm cảm rồi đó thì mới có thể hướng dẫn cho người đó thực tập hoặc là thiền, hoặc là tịnh độ, hoặc là một pháp môn nào đó. Chứ còn đang lúc mà bị trầm cảm á, mà đi vào pháp môn là không thành công. Cho nên trong thời Đức Phật vẫn có cái sự kiện đau lòng, một thầy tu đã tự tử chết vì là ngộ nhận về cái vô thường, hiểu sai về vô thường. Đang khi Đức Phật nói là vô thường nó còn có những cái tác động tích cực, nó sanh ra những cái mới, nó tạo điều kiện cho những cái khác được phát sinh. Vậy thấy rõ được cái phương diện tích cực này đó thì chúng ta mới giải phóng được trầm cảm từ là vô thường gây ra. Thì trên cái cơ sở đó đó, ứng dụng vào học thuyết bố thí ba la mật được Đức Phật giảng dạy đó, thì tôi đề nghị các Phật tử nên là truyền thông viên cho việc hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng và hiến thi thể cho y học, ngoài những bố thí cúng dường về động sản và bất động sản cho các việc nghĩa và Phật sự. Chùa Giác Ngộ á, thì mỗi năm có 6 đợt hiến máu nhân đạo, mỗi đợt trung bình có 250 đến 400 người đăng ký và đạt được cái chuẩn yêu cầu á, đó là khoảng 95%. Thì có những người bị những cái chứng bệnh như là gút hay là viêm đa khớp, rồi viêm gan ABC vân vân thì không được hiến máu rồi, vì máu đó không sử dụng được. Hay là những cái chứng bệnh truyền nhiễm thì không đủ chuẩn để hiến máu. Mỗi năm thì chùa Giác Ngộ cũng có vận động hiến mô tạng và hiến thi thể truy học, thì sự hưởng ứng cũng là rất cao. Năm 2015 thì có khoảng lúc đầu là 296 người tham gia, sau đó thêm vài tháng thì có được là thêm 50 người nữa. Năm 2016 vừa qua đó thì có được 500 mấy chục người tham gia, tức là cái số lượng này tăng gấp đôi. Và vừa rồi thì chúng tôi phối hợp với Bộ Y tế của Việt Nam để làm, thì năm 2017 này thì tôi hy vọng rằng là số lượng đó sẽ gia tăng nữa. Thì để làm cái việc này đó thì chúng ta thấy là việc thực tập vô ngã là rất cần thiết. Đức Phật đã dạy trong bài kinh Vô Ngã mình mới vừa đọc hồi nãy đó, thân thể này, cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nặng đức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Mà nếu nó không phải là sở hữu của mình thì mình có gì đâu tiếc nó. Từ thời điểm mà các vị phát tâm hiến mô tạng để trở thành là một người organ donor đó, cho đến lúc các cái organ đó được sử dụng để lắp ghép vào các cái cơ thể khác, chúng ta còn tiếp tục sử dụng nó đến mấy chục năm. Có người từ lúc mà đăng ký hiến mô tạng cho đến lúc chết đó là 50 năm. Thì 50 năm đó nó vẫn làm cái của mình thôi, có mất mát đi đâu đâu. Hiện nay thì cái ngân hàng mô tạng tại Việt Nam là rất hiếm, nó chưa đạt được 1/100 của cái số lượng người đang nhu cầu lắp ghép mô tạng. Mà nếu như cái sự mà phát tâm cúng dường mô tạng ít đó, thì cái sự sống của con người bị đe dọa. Một người hiến mô tạng nó có thể giúp cho trung bình 6 đến 13 người khác được cứu sống và tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, thì Phật có đề cập đến tài thí, tức là một trong hai phương diện, một trong ba phương diện của bố thí. Hai phương diện còn lại đó là pháp thí và vô ý thí. Pháp thí là chia sẻ chân lý và đạo Đức Phật, vô ý thí đó là trao tặng thái độ sống lạc quan tích cực để cho người ta không bi quan chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm và tự tử. Thì trong tài thí gồm có hai nhóm: sở hữu tài sản gồm động sản và bất động sản, và thứ hai đó là nội tài, tức là cơ thể này bao gồm lục phủ ngũ tạng đều trở thành đó là tài sản bên trong của cơ thể. Ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến bố thí nội tài rồi. Thì lúc đó người ta nghĩ rằng Đức Phật là giống như quan đường. Cái thi thể này ai mà xài mà đi bố thí đó. Cái cơ thể này, các cái cơ quan trong cơ thể này ai xài đến đâu. Vì lúc đó cái khả năng mà lắp ghép tạng mô nó chưa thực hiện được. Mới trong vòng 2 thập niên trở lại đây thôi. Thì đó cho thấy là Đức Phật đã đi trước thế giới này về phương diện y khoa. Hiện nay tại miền Bắc Việt Nam đó vẫn còn có một số mê tín. Người ta nghĩ rằng là khi mà chết với một cái cơ thể không lành lẹn do hiếu mô tạng, thì sau khi tái sanh đó là người đó sẽ bị gọi là bị khuyết tật cơ thể ở trong kiếp sau. Thì đây là mê tín dị đoan. Về phương diện nhân quả, như tôi vừa nói, người hiến mô tạng mang lại sự sống cho 6 cho đến 12 người, thì người đó sẽ hưởng được cái quả phúc về sức khỏe và tuổi thọ 6 cho đến 13 lần ở những kiếp sau. Cho nên á, chẳng những các cái cơ quan được hiến tạng không mất đi ở thân thể kiếp sau, mà những bộ phận đó về phương diện ADN trở nên rất khỏe mạnh và có thể giúp cho người đó sống thọ tối thiểu là ở tuổi 80 với sức khỏe tốt. Bởi vì cái cơ thể ở kiếp sau do ADN của cha mẹ ở kiếp sau đó quyết định, chứ không phải là cái thi thể chết này quyết định. Giá trị của người hiến thi thể đó còn nằm ở chỗ là gì? Không chấp cái thi thể này là tôi, cho nên sau khi chết đó, tái sanh ngay lập tức và rất là nhẹ nhàng. Cho nên là cố gắng thấy rõ được cái vô thường để biến cái thi thể này, thân thể này đó làm được các việc nghĩa lệ. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói như thế này: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là ngài nói những người thiếu tu học Phật thì thi thể là vô dụng thôi. Nếu mà thiêu thì 4 tiếng sau trở thành tro bụi, chôn thì vài năm thì cũng trở thành là tro bụi thôi. Nó không có lợi gì cho ai. Còn đang khi mà bố thí nội tài đó thì nó cũng là tro bụi, nhưng mà tro bụi đó lại mang sự sống cho những người khác, thì nó rất là có giá trị. Thì đó là cái phương diện tích cực mà người tu học Phật hiểu về vô thường, trải nghiệm vô thường đó, có thể giải phóng được khổ đau và mang lại hạnh phúc cho mình.